sáng lên một tinh thần vượt khó.
Hình ảnh các bạn luôn gợi lên trong tất cả chúng ta niềm tin vào nghị lực của con người. Các bạn đã làm sáng lên từ cuộc đời tinh thần vượt khó và ý chí cầm chắc tương lai trong tay mình. Anh Dương Thành Truyền, Phó Tổng báo biên tập Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, đã nói dùm những người tự kháng như thế trong buổi lễ trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Vĩnh Long sáng 30 tháng 10 năm 2002. Mồ côi, tội lắm. Cả hội trường trường Trung học Y tế Vĩnh Long như trùng hẳn khi Hạnh Nguyên, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, nghẹn ngào thổ lộ bằng giọng đứt quãng. Có cha, có mẹ là hạnh phúc nhất. Như Nguyên bây giờ, muốn tìm lại cũng không được. Nếu vẫn còn cha, còn mẹ, các bạn hãy cố gắng gìn giữ tình thương yêu đó. Trước đây, Nguyên cũng ỷ lại, ba mẹ ghê lắm. Sau này khi ba mẹ không còn, phải tự kiếm sống mới thấy long đong và vất vả. Còn nếu phải chọn một trong hai điều ước, trở thành tiến sĩ ngôn ngữ hoặc cuộc sống bình dị nhưng đầy đủ cha và mẹ. Nguyên không ngần ngại trả lời ngay. Nguyên sẽ chọn một cuộc sống bình dị nhưng được sống bên cha, bên mẹ, có nhiều tiền trong tay, nhưng sống một mình thì bơ vơ và trống trải lắm. Dưới hội trường, nhiều bạn không kìm nổi đã bật khóc. Với Hạnh Nguyên, đó là sự bất hạnh khi cả cha và mẹ sớm từ biệt cõi đời. Còn với Lê Tấn Đạt, khoa sư phạm toán tin, trường Cao đẳng Cộng đồng, lại là một nỗi đau. Mặc dù ba mẹ Đạt vẫn còn hiện diện đó. Mái ấm gia đình ư, vẫn có thể có, nhưng sâu xa quá, cao quá, Đạt không thể nào với tới được. 13 tuổi, Đạt bắt đầu phải nếm trải những vị đắng của một gia đình tan rã. Ba mẹ ly hôn, Đạt được phân công ở với cha, nhưng cứ mỗi lần say xỉn, người cha lại ép buộc đứa con trai nghỉ học. Nếu không nghỉ học thì ra khỏi nhà. Thương cậu học trò siêng năng, học giỏi, cô giáo bộ môn văn gọi Đạt về nhà cô ở để tiếp tục đi học. Nhưng nhà cô cũng nghèo, không thể trở thành gánh nặng cho gia đình cô. Đạt xin phụ bán tạp hóa cho một người quen để phụ thêm cô tiền rau, cháo. Lên lớp 10, Đạt phải ra thị xã trọ học, bắt đầu một cuộc sống tự lập thực sự vì phải bươn chải với nghề bưng bê ở các quán ăn. Như bây giờ, khi đã trở thành sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng, khi phải học cả sáng lẫn chiều, nhưng Đạt vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một gia sư với 3 xô một ngày. Thu nhập một tháng 600.000 đồng. Đạt phải tính toán chi ly và tiêu dùng theo thứ tự ưu tiên. Tiền nhà trọ, học phí, tiền sách vở. Phần còn lại cuối cùng mới là tiền ăn và mua sắm vật dụng cá nhân. Chuyện kiếm sống chật vật cũng thường thôi. Có khi tốt nữa là đằng khác. Đơn giản vì nó giúp mình tự tin hơn trong cuộc sống. Nhưng nhiều lúc thấy bạn bè được sống đầm ấm, hạnh phúc trong tay yêu thương của những người thân, mình lại tủi thân, cảm thấy cô đơn. Đạt nói vậy, và tận sâu trong tâm hồn, cậu sinh viên ấy vẫn khát khao một ngày kia, ba và mẹ lại cùng đoàn tụ với một mái ấm gia đình. Ước mong sao ngày sau. Khi được hỏi động lực nào khiến ông Hậu chịu họ nhọc nhằn làm lơ xe, tiếp thị, công nhân bao bì, rồi lại chạy xe ôm, chỉ với một mục đích cho con đi học đại học. Người cha của hai sinh viên Hồ Anh Bằng, Hồ Anh Thơ, trường Đại học Dân lập Cửu Long, đã làm nhiều người trong hội trường thán phục khi bày tỏ chân tình. Vì tôi muốn con tôi phải học cao hơn tôi biết con tôi ước mơ được học đại học. Bậc làm cha, làm mẹ, lẽ nào lại không lo cho con thực hiện ước mơ chính đáng ấy? Nhiều vị khách đi xe của tôi, khi biết tôi có hai đứa con đều là sinh viên, cứ khen, sao chú giỏi quá vậy? Tôi cười, có giỏi gì đâu, nhà nghèo, không có đất thì phải ráng lo cho con có một cái nghề nuôi thân chứ. Để lo được như thế, mà thu nhập chỉ 15-30 ngàn đồng một ngày, ông Hậu đã phải hạn chế tất cả nhu cầu của riêng mình. Thay vì điểm tâm bằng ly cà phê và điếu thuốc, thì ông chỉ dùng thuốc. Thay vì ăn một bữa cơm tốn 2-3 ngàn đồng, thì ông chỉ ăn mì gói 1 ngàn đồng. Cả xóm bây giờ, chỉ mỗi nhà tôi là nền đất, vách lá. Những nhà xung quanh tệ lắm, cũng lát gạch tàu. Tính ra cũng không bao nhiêu tiền, nhưng con số ấy có thể mua được 5-7 cuốn sách cho con. Thôi thì ráng chịu cực một chút. Việc học của con vẫn là quan trọng nhất. Ngày ngày, chạy như con thoi từ nhà đến trường, từ trường đi dạy kèm. Lê Tấn Đạt vẫn đau đáu một ước mơ. Những tháng ngày vất vả bươn chải để kiếm sống, mình tự nhận ra một điều. Nếu không học, mình sẽ vất vả như vậy hoài. Ước mong sao, ngày sau khi mình ra trường có việc làm và thu nhập ổn định, mình sẽ đi tìm ba, mẹ và cầu xin hai người quay trở về sống chung. Như Hạnh Nguyên, nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng cô gái mau nước mắt ấy vẫn vững lòng với một niềm ước mơ. Dù thế nào cũng phải học, học thật giỏi để thoát khỏi cuộc sống đói nghèo. Mẹ mình vì không có tiền mới ra đi sớm như thế. Và như bà mẹ già ở ấp Mương Điều, đặt tên con là Ước Mơ, mượn tiền lời cho con đi học cũng chỉ vì một niềm ao ước. Con mình sẽ trở thành điều dưỡng viên giỏi. Bài của Hoàng Hương.